Quý vị cứ nghĩ rõ ràng đây là nói lên cái lý niệm mà chứ không phải giảng sự tích này sự tích kia không. Mặc dù là trong Pháp Hoa có rất nhiều sự tích, có rất nhiều câu chuyện, nhưng mà những câu chuyện đó Đức Phật muốn nói lên cái lý niệm thì đó là người tụng Pháp Hoa và người Việt Nam cho nên. Như tôi vừa nói, diệu lý Pháp Hoa tức là lý niệm màu, đấy chưa, của hoa sen cánh hoa đây là chỉ cho cái hoa sen trắng, hoa sen trong trắng của từ lâu đời nhiều kiếp, cái hoa sen ấy vị ở dưới tầng, cũng như nói một cách khác là ở dưới bụng. Cho nên mà hoa sen đó như thế nào, hoa sen đó luôn luôn có chánh pháp, có Phật pháp ở phần đó. Vì có pháp cho nên cái hoa kia một ngày kia nó sẽ lên khỏi được nước.
Đó là cái tinh thần của người Phật tử. Còn trái lại nếu con khéo, tất nhiên là mình sẽ làm một cái trợ duyên để cho cái nghiệp lực nó thay đổi. Mình cũng việc đó được mà lại làm cái thai người ta lên đây. Đó là cái chỗ. Cho nên mình phải học đạo để mình hiểu được. Tóm lại, tất cả các thời kinh, chư tổ, tự nhiên là chư tổ đó cũng lấy từ, hoặc là soạn từ, hoặc là đem từ ở nơi kinh điển của Phật nói, rồi do Ngài Anh Nam viết tập lại, do Ngài Ưu Ba Ly viết tập lại, hay là do Ngài Trang viết tập các vị, vừa là thắng tâm hay là hớt viết tập lại. Do Ngài Trường Đốc phù hóa các chư tổ ở Việt Nam. Đó, đó là thành ra có cái chỗ khó cho quý vị đó là có nhiều đoạn kinh mình đọc đó, từ một đoạn tiếp chữ thì nói bằng chữ, rồi tiếp chữ là nói bằng dịch âm của chữ Phạn, tiếp chữ là khó. Ví dụ như sau tôi vừa nói khể thủ nguyên ưng bốn chữ đó là chữ Phạn, tô tóc đen nên dịch âm từ chữ Phạn ra. Cái chữ tôi tất lấy không phải là ba chữ đâu, phải là chữ tàu. Cái này biết chữ tàu nhưng mà chữ ấm từ chữ tàu. Nói cái đó là chữ thân nhất. Những người mà không có học được về cái căn bản giáo lý, về ngôn ngữ thì không có học. Rồi. Bây giờ đi vào đề cho trong câu thơ xin mời. Tề tà đàn ta và học thứ mấy? Thứ 12. Tất nhiên là quý vị còn nhớ phẩm thứ nhất là nói về phẩm. Phẩm thứ hai là nói về phẩm, phẩm thứ ba là nói về phẩm, ví dụ phẩm thứ tư là nói về phẩm, ví giải phẩm thứ năm là nói về phẩm,
giáo dụ
phẩm thứ sáu là nói về phẩm, phẩm thứ sáu là phẩm thứ bảy là nói về phẩm, giáo hành dụ. Phẩm thứ tám là nói về phẩm họ ký mới bắt năm mươi bắt đệ tử. Phẩm thứ chín thì nói họ ký trên những bậc
vô học
và vô học. Phẩm thứ mười là nói về phẩm pháp trừ. Phẩm thứ mười từ một là nói về phẩm thì mười tám. Phẩm thứ mười hai là nói về
phẩm ba
ra như tôi nói từ trước. Bữa nay tôi xin lặp lại lần trước, phẩm này là nói đến phẩm đề bà đạt đa. Ở trên thân viết là phẩm đạt đa đề bà đạt đa. Ở tay của ngài đó đề bà đạt đa, cái là dịch âm này đề bà đạt đa. Thấy chưa? Còn không hiểu kỹ nữa thì nay đề nè, đó này đề va ve ma là ve va na trước hết là đọc chữ đen na trước na, rồi thêm cái này là ba chữ liền v nè da ve ve ta nè, không phải học cái đủ chứ mình chưa bắt chưa là bắt lễ mà đây là de ba da ta. Thì phẩm này là nói phẩm đề mà đặt than trong bản chữ Phạn thì phẩm thiện bửu pháp với phẩm đề bà đạt đa có một không biết
nhưng mà ngài Kumaradeva tức là ngài Kumarathak ngài mới chia ra làm hai thám hiện mỗi pháp rồi thám về Đà Đạt Đa khả như thế như thế rồi tôi vừa nói tôi này hay nói là bởi vì cái tinh thần của người thống á thì một cái tinh thần rất là nó là tổng hợp là bảo vì nói rằng ở trong cái phẩm hiện mỗi pháp là hiện lên một cái pháp đa ngũ bề cao không biết bao nhiêu cây số, bề ngang bề dọc không biết bao nhiêu cây số. Cái tháp đó nói theo lý của kinh Pháp Hoa là cái tháp đang mình xây dựng bằng chất liệu trí tuệ từ bi dũng cảm ý cá lục độ vân vân, chứ không phải là cái tháp đó xây dựng bằng liệu bằng gạch bằng kim băng bằng cốt sắt cũng thể ý như thế. Ngài đa đủ, ngài ngầu trong cái tháp đó, đa là nhiều, đủ là quý báu, tất nhiên là nhiều quý báu, đa đủ Như Lai đó là chỉ cho trong con người chúng ta hoặc quý báu vô số trong con người mình mà mình tìm nó không ra. Bây giờ hỏi cái Đức Phật quý báu đó nằm ở đâu, nằm bên đây cánh tay này hay là nằm cánh tay này cũng có, nhưng mà nó có tất cả. Cái đó người nào thôi biết, mà các vị giác ngộ rồi, các vị mà chẳng hạn như các ngài xây được một cái vũ tháp rồi, rồi các ngài mới nhìn thấy rằng chỉ có tâm chúng ta mỗi người mới xây cái vũ tháp đó được. Cái vũ tháp đó không có dùng tiền bạc thế gian mà xây được, không có dùng quyền lực thế gian mà xây được, mà phải xây bằng lương tâm từ bi trí tuệ hùng lực. Trong bộ tháp đó Đức Phật đã bổ có nhường cho Phật Thích Ca ngồi một bởi vì Đức Phật Thích Ca cái trình độ tới đó rồi, giống như đa bổ hai ngày giống nhau. Mà tại sao ngài được rồi? Cái công đức lớn của ngài vì nói lên được lý pháp quan cho hàng hà sa số chúng sanh ở tại Kim Cương. Rồi kế đến nữa là nói đến cái phẩm đề Bà Đạt Đa, lúc bây giờ mới đưa những cái hình ảnh khi cái tháp xây dựng rồi, nhớ là tháp xây dựng rồi, bây giờ đưa ra cái hình ảnh, cái hình ảnh đề Bà, hãy nói cái đề Bà Đạt Đa là một cái hình ảnh ác độc, một cái hình ảnh kêu là tranh tự, một cái dài hình ảnh xấu xa, luôn luôn muốn theo hại Phật, muốn theo phá Phật, muốn theo nghĩa là làm cho nó tiêu tan. Từ khi Đức Phật còn là Thái tử Di Đạt Đa đã có cái sự nhân thiện rồi cho đến khi Đức Phật thành, nhưng mà cuối cùng Đức Phật lại về tới thành Đức Phật á, thì ngài nói là không, về là Đạt Đa không phải là người cùng được bao lâu, mà chính đó là người thân thôi đó. Bởi vì giờ về là Đạt Đa cho nên cái đạo lực cũng như là cái sức nhẫn nhục mới thấy một cách rõ ràng. Đó là nói về sử lịch sử, còn nói về cái tinh thần của Đức Phật Hoa thì Đề Bà Đạt Đa và Đức Phật hai vị tuy là theo mình nghĩ là sáng và tối, nhưng mà tối không ngoài sáng mà còn sáng không ngoài tối mà kia sáng tối trong nhà. Vì thế cho nên mỗi người đều có thể tu tiến được. Chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa là tới cái mức độ phạm tội ngủ. Ngủ thật sao là ngủ được? Ngủ thật. Thì ngủ thật tất nhiên là sát giết bộ, sát phụ, là sát mẫu, là sát a la lớn, khó là một căn trúc hoặc tâm dưới. Làm ngài Đề Bà Đạt Đa là hiện thân của cậu của mình. Ngài có đủ. Thì thấy rằng cái tội đến cỡ đó mà Phật cũng vẫn thọ trí cho Đề Bà Đạt Đa, cái kiếp nào ở vô lượng tương lai sẽ thành Phật. Cái ý này Đức Phật muốn nói lên rằng tội lỗi như Đề Bà Đạt Đa mà tôi còn được thành Phật, vốn khi tất cả chúng ta chưa có tới tội lỗi đó. Đó là cái ý tôi mà Đức Phật muốn để lại. Cái ý thứ hai là Đức Phật nói rằng ở trong mỗi cái tánh xấu
trong tâm tốt lắm. Trong mỗi cái tấm nhận thức có cái tấm mát mẻ, trong cái lẫn lộn sống á, vì nó lẫn lộn bây giờ mình tu là gì? Mình lửa đó, lửa đó, lẫn lộn nó ra. Chứ không có khác, bỏ những cái tấm xấu, bỏ hết cái tấm xấu, đổ cái tấm xấu, giết cái tấm xấu, để gì mà tấm xấu là không được. Cho nên trong đạo Phật mới có cái tử này, không biết, lẫn lộn được, lẫn lộn được. Tức là đi chuyển, chuyển nó, đổi nó lại, đi chuyển nó lại, đổi nó lại. Bữa nay mình thấy mình có cái tánh xấu, nhưng mà mình chuyển cái tánh xấu đó để ngày mai cái giờ sau nó trở thành tánh nội nọ. Vì thế cho nên đề bà đạt ra, để được thọ ký là Phật, lễ ra như là cái tánh thường của mình, thì đề bà đạt ra không thể phá thứ, không thể nói được này, không thể nói được tôi nữa. Nhưng mà Đức Phật cho đó là không, không thể nói. Chứ chuyển này có bị sao đây nè, xe bắt xe nó lên. Thấy chưa? Còn ở đây thì khốn, khốn là trong một tóc, ở trong một tóc. Tới thể nó hay tổ. Thấy chưa? Cũng muốn làm thiền nhân muôn tử trong một tóc lọc. Hoặc là muốn đưa thiền một nào tự tốt trong một tóc. Đó, nó như thế đó. Thành đạo lý chúng ta hiểu. Thành ra cái hình ảnh đề bà đặt ra lòng ở trong cái bụng hấp đó. Là các hai ngài Bồ Tát, ngài thứ nhất tên là ngài thứ nhất là ngài Văn Thù là để tiêu biểu cho cái căn bản tính của con người. Cái hiểu biết khi con người mới vừa sinh ra ở cõi này là cái hiểu biết nó có rồi. Nó có nhiều cái hiểu biết mà không thầy chỉ dạy. Nhất là anh giảm tức. Đừng này mấy cái đâu có hay làm giải quá. Nó vừa trở này là được đâu làm cái giảm tức rồi. Động cái là giảm nó hay chưa? Rồi do chỗ đó cho nên nó là cái căn bản trước mình có. Nếu như là ở trong cái phần tham lam nhận thức si mê, rồi trái lại của tham lam nhận thức si mê là không tham lam, không nhận thức si mê, vẫn có. Ngài kiến thức như bữa trước như vậy đó là cái kiến nó dồn chứa nhờ sức học, nhờ sức tu tập, nhờ sức hiểu biết, nó dồn chứa là. Cho nên khi Ngài kiến thức Bồ Tát thấy một cái sức, một cái chiều cao của cái tháp ta cũng, ngoài sức tưởng tượng, không thể hiểu cái gì, cho nên kiến thức Bồ Tát, sao sao đồng tình này, kiến thức được. Thưa, ở vì kiến thức Bồ Tát theo hòn đức, đang đủ như ra. Mỗi người vui nói chuyện, thằng một lát, sức tưởng tượng, sức tưởng tượng nổi. Không giờ để mà kiến thức tiếp ra cho con chung như vậy, nếu nó không thật lậu, cho nên không hiểu được tội. Sao mà các ngài nói, dù nó không có hiểu, thì kiến thức ra một đêm nó nói, không, bây giờ kiến thức cứ ở lại đi. Chút nữa sẽ có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi để nó phân tách cho. Phân tách cho thì hiểu cái chuyện này chứ không có gì đâu khó. Cái ý nói như thế nào? Ý nói rằng cái vấn đề mà tâm linh con người nó bao la, không thể dùng cái sự hiểu biết tầm thường. Ở trong thế gian này mình học bao nhiêu, mình biết bao nhiêu, học bao nhiêu đó mà hiểu được. Cần phải có cái trí căn bản á, giải thích tỉ mỉ thì cái phần tri âm mình nó hiểu được, cái ý nói như thế. Do đó cho nên ngài kiến thức định đang ở lại để mà tìm hiểu sự thật của cái pháp đa biểu như thế này. Cuối cùng đưa ra một cái hình ảnh một bên nữa, tức là hình ảnh của lòng nữ, của lòng nữ con của vua Tạ Ta Kiệt Na, chỉ mới 8 tuổi mà tâm hồn rất sáng suốt ngộ đạo. Khi nghe tới cái pháp nhiệm màu do ngài đại sứ Văn Thù Sư Lợi nói, một bên để chúng ta thấy rằng xây dựng cái vũ pháp nó to lớn như vậy đó do lòng mình, cho nên chuyện bây giờ mình tích tâm luyện đức. Quý vị có thể nói rằng bố thí một lòng bạn, nếu biết đem cái năng lực bố thí đó để hầu hướng, để xây dựng cái đa biểu pháp của mình, làm bất cứ một chuyện gì để mà hầu hướng những cái chuyện đó đó, tâm mình một ngày nào đây nó bùng nổ,
cho nên tất cả những cái chuyện gì mà hình thức bên ngoài chúng ta làm là để hầu hướng cái mục đích đó cho chúng ta, cho riêng chúng ta và cho tất cả mọi người hiểu được để mà đi lên. Thành thử ra bên Ấn Độ thì người ta nói cái điều đó không thể tắt ra được, phải để chung nó trong một ảnh thôi. Nhưng mà qua bên Trung Quốc, Ngài Kumara Tọa là người Ấn Độ, tên của Ngài là Kumara Rinpa, người miền Bắc Ấn Độ. Nhưng mà Ngài học chữ Tào giỏi quá cho nên Ngài dịch từ chữ Phạn ra chữ Tào. Chính kia bà này là người Ấn Độ. Thì Ngài nó chưa là ai. Là bởi vì theo cái tinh thần của người Tào đó, thì cái Đỗ Phạn là một nghĩa mà cái hình ảnh Đề Bà Đạt Đa với lại Long Nữ là một nghĩa nữa. Chứ còn ở bên chúng ta nghĩ tinh thần nó liên hệ, nó còn liên hệ. Thì Đề Bà Đạt Đa đây, như tôi vừa nói, hai vị Bồ Tát nữa, Đào Văn Thù với Chí Tây, hai vị đây. Cuối cùng là cái hình ảnh của Bà Long Nữ. Để nói lên thì chúng ta thấy là tất cả chúng sanh đều có đầy đủ Phật tâm. Người thiện cũng có, người ác như Đề Bà Đạt Đa cũng có, nhỏ nhất như Long Nữ, con vua Ta Kiệt La Long Vương cũng có. Tất cả đều có khả năng thành Phật, đều có thể xây dựng được cái pháp này. Đó tối nay là như thế. Một lần nữa tôi xin nhắc lại đến ý thức là phẩm Hiện Bồ Tát cũng như phẩm này là để nói lên chúng ta thấy rằng dù thiện, dù ác, dù lớn, dù nhỏ, nếu mà có cái trợ duyên giúp đỡ tu tiến đều được đắc đạo thì là nhắc lại. Để cho chúng ta còn không buồn, buồn ở rằng sợ mình những là tham vọng tiêu căn si mê rằng là gọn rất tu mới nổi lên xong. Bởi vì nếu mà đắc đạo mà có được ác đâu, nghĩa là ác cho đến nỗi mà nào là như buổi trước tôi đã nói này. Tôi đã để Phật mà để cho Phật chết cho nó vui. Thế đúng rồi đó. Mà anh em lắm nha. Anh em cũng bắt buộc. Rồi cái hồi ở tại gia, chưa chưa xuất gia đó. Thì làm tất cả những hành động gì là thấy sự đặt ta thắng là ghét gì. Thì để nói lên một thể phát hiện là phải. Phải chưa? Rồi đến khi thấy Đức Phật xuất gia tu hành đắc đạo, thiên hạ rất cung kính. Thì Ngài Đề Bà Đạt Đa cũng xuất gia. Xuất gia với cầu nên nó cung kính. Ngộ vậy nó cái mai vua xuất gia mà tu thành Phật. Rồi người thấy người ta không cung kính là đó là ghét Đức Phật. Mở đi đâu với lại Thái tử A Tà Thế. A Và Tà Thế vua, nghĩa là vua Thái tử A Tà Thế. Nghĩa là tìm đủ cách nói với A Tà Thế nó bây giờ hai huynh đệ mình ở trong đạo Phật thì có Đức Phật coi như là lớn nhất ở ngoài đời, thiên hạ là chúa, thiên hạ là vua cha, tức là vua cha của A Tà Thế là vua tổng A Tà La Tiên Di Sa La. Thì bây giờ không có cái gì lạ hết, bên đây tôi tìm đủ cách thầy nói không? Còn ở ngoài là tìm được cái đi để mình như tìm đi xa ra để mà làm thì còn là hai vấn đề là một số một ở trên thế gian này còn hai hết đã thấy chưa. Nhưng mà sau A Tà Thế cũng được Phật độ, ngay cả Đề Bà Đạt Đa cũng được Phật độ. Cho nên ở trong kinh thường có thể câu nhắc cho chúng ta rằng quán thông bình đẳng mất hàm phát khổ lung. Nếu như mà quán thân mà mình coi không bình đẳng thì không bao giờ hàm thoát khổ luân được. Cái câu đó thầy giải thích để cho quý vị thấy quán nè, thân nè, bình đẳng, bình đẳng hàm thoát khổ luân, hàm thoát khổ luân. Nghĩa là mỗi Phật tử chúng ta phải biết kẻ quán, thế là người quán này đó. Và người thân thích của mình phải có một tâm lượng bình đẳng. Bình đẳng nổi đâu?
cái này là đặt loại thuốc nào, có bình đẳng nấu ra không, hay là chỉ bình đẳng bên ngoài sao, còn ở trong mới là cung thuộc thuộc của tâm.
Khi nào mà mình thấy kẻ quán giữa chính mình với cái người thân mà như nhau tâm mình không còn không được, đó là một lần nữa tâm còn mấy đại sự mình thấy. Bình đẳng là gì? Nghĩa là hai bên cùng có nặng nhẹ gọi là bình đẳng. Rồi như vậy đó thì lúc bây giờ chữ hàm đấy là đều, cái nghĩa đen là đều, đều mới giải thoát được, chữ thoát đây là thoát khỏi là giải thoát khỏi được cái bánh xe, cái bánh xe khổ luôn là bánh xe. Bởi vì cái bánh xe thì bây giờ mình thấy đường miên này cứ nó quay mình khổ đường miên, từ giờ này qua giờ vui hòa trong tâm mình có ai đang vui được chưa? Giả sử cái vui chút ít cũng là vui nằm trong khổ, mà bởi vì đây là mình còn chưa có bình đẳng được. Cho nên Đức Phật nói vậy, chúng ta là phải bình đẳng để đều giải thoát được cái bánh xe khổ hay là cái vùng khổ chỉ luôn thì chúng ta là vùng khe nữa. Do đó mà chúng ta thấy rằng học lý pháp hoa để mà biết những cái điều thắng tiến để mình đi lên. Việc làm phiền não dĩ nhiên là cái phiền não nhiều trước của mình không thể diệt ở trong một ngày, một tháng, một năm, hai năm mà hết rồi. Nhưng mà nó bớt lắm. Nếu chúng ta có thính pháp văn kinh, nếu chúng ta có gần gũi bạn lành, nếu chúng ta có gần gũi tiếng sáng, thì tự nhiên dần dần nó sẽ, một là tập giữ tánh thành, hai nữa là nó sẽ kêu là gì, cái tối nó bớt thì cái sáng nó hiện, chắc chắn như thế. Nên mình nghĩ tới cái chỗ đó mới thường nghe kinh, mới thường học đạo, bởi vì một khi học đạo nghe kinh á mình không thấy nó gì hết rồi không, nhưng mà nó mò, nó có tốt. Quý vị cứ suy nghĩ 5-7 tháng về trước mình chưa có hiểu giáo lý, nhưng mà bây giờ hiểu giáo lý thấy có hơn kháng một chút. Nếu người nào tinh tiến mà mạnh mẽ thì thấy được, còn nếu người nào mà không tinh tiến mạnh mẽ thì có thể là không thấy rõ, nhưng mà yếu tính được thấy hơn. Do đó thì nên mình nói với chuyên năng mình tinh tiến một chút. Còn nói tới cái chuyện mà nói rằng dứt hết cái nghiệp chướng trong con người làm sao dứt hết được, nếu mà dứt hết cái đó thì thành Phật hết rồi, thì ngồi trên bàn trên bò xe ngon lành rồi. Mà có nhiều người cứ than thở nó xong mà tu hành lâu quá mà người cứ mà mới dứt hết, sao mà có chứ mà nó nhỏ nó bớt. Ví dụ như trước kia mà hãy nghe tới một cái chuyện gì mà người là bất như lý á, là cả một vấn đề cả đời chịu cũng được. Nhưng mà bây giờ nghe kinh như pháp, nghe như pháp như bình tĩnh, đó là gọi pháp tướng mà rất là. Bây giờ tôi được theo dõi bài thì như tôi đã giảng về chi tiết rồi, bây giờ ta vừa học văn tự đâu chứ mấy gì đó. Ẩm này nằm trong trong ẩm 11 của bản thanh tri. Sau đó Đức Thích Tôn giảng giải cho hàng Bồ Tát Bồ Di Đắc Đoa Tư Thiên Lục Đề Ba A Tu La A Tu Ra, cũng như trong hàng tứ chúng Vissu, Vissuni, Upasaka, Upasika, và nhắc nhở các vị ấy làm thế nào ngài được kinh diệu pháp liên hoa. Ngài nói với trong đại chúng, tại sao mà ngài được giảng nói kinh pháp hoa bây giờ? Ngài nói với nguyên nhân. Nguyên nhân là trước kia tôi được một người ẩn sĩ, lúc đó tôi là một vị hoàng đế. Cái vị ẩn sĩ đó tức là một người ở trong cái chữ Tàu dịch ra chữ là chữ Tàu dịch thì để là một vị tiên nhân, nhưng mà trong chữ Phạn thì để là ẩn sĩ, một người ẩn dân đang tu tập. Thì vị ẩn sĩ đó chuyên tâm tu tập ở nơi rừng núi, nhưng mà có cái tiếng đồn rằng ở trong triều đình đưa ra, vị hoàng đế đã nói rằng nếu ai nói được cái lý nhiệm màu cao thượng thì tôi xin nhường ngôi lại cho thái tử, rồi để đi làm công quả công tác cho cái vị mà nói cái giáo lý cao đó. Kêu là
xả bỏ thân mạng để mà cầu cho được cái lý đạo chỉ nói như thế này. Thì lúc bây giờ có một vị ẩn sĩ nghe cái chuyện đó, thì vị ẩn sĩ đó nói là được đó, nếu mà các la mục dịch làm các cái việc hay giúp đỡ cho tôi thì tôi sẽ nói cái lý cao cho mình nghe, tức là cái gì mà mình nói, cái lý của mình nói mà. Cho nên Đức Phật sợ tâm hàng tính chúng người nghe đó, rồi cứ nghi ngờ, cứ quán Đề Bà Đạt Đa, hay là anh nghe nói tới Đề Bà Đạt Đa chính trong lịch sử đã ghi đó, ai cũng bực lắm. Đặc biệt ẩn sĩ đó là tiền thân của mà vị hoàng đế nghe được kinh Diệu Pháp hay là cái pháp niệm màu cao thượng trước kia đó chính là Đức Thích Ca Mâu Ni, chính là ta. Để cho trong thức giả từng viên nữa mà đừng quá nhát. Thấy chưa? Mà cái lý này muốn nói cái gì đây? Là cái lý muốn nói rằng dầu cho ghét hay là dầu cho ganh hay là dầu cho lố kỵ, nó cũng nằm ở trong cái Phật tánh, chứ không phải ngoài Phật tánh mà đâu. Thì bây giờ chuyện đó thì phải chuyện đó thì nó trở thành Phật tánh. Cho nên đoạn trên đó là giải nói Ngài nhờ cái Diệu Pháp Liên Quan trước nhiều đời nhiều kiếp về trước, trong lúc còn tu hạnh Bồ Tát, Ngài kể một chuyện mà tôi vừa kể, Ngài đã sinh vào vương cung là một vị hoàng đế. Khi Ngài phát nguyện chứng thành quả vị chánh giác, khi vì muốn triệt để thực hành phương pháp lục độ, lục độ cái gì đã học rồi đó, lục độ tức là tinh tấn để tu về, còn chứng thành thì gọi là đàn na nè, chi na nè, tăng ti nè, chi na nè,
chi na
nè, chi na nè, bát na nè, bát nha nè, cái cuối cùng nè, tâm an
đi,
tâm an đi, rồi hết. Ngài truyền ngôi lại cho hoàng tử khi mà Ngài thập hành phó thuộc độ đó. Ngài đã mạnh dạn tuyên bố rằng sẽ trở thành người giúp việc cho bất cứ ai. Giúp việc là nói theo cái tiếng mà mình dùng cái tiếng nó nhẹ đó, cho trong kinh chữ Phạn á, tức là nói cái kiểu như là nô lệ đại tớ. Nhưng mà giờ mình dùng cái tiếng nó như là hết nghe hết hay rồi, thành ra mình giúp việc nghe nó thân hơn, đúng cái tiếng. Ở trong kia thì gọi tất nhiên là Priyana, tất nhiên là hạ điện. Nhưng mà dùng một chữ nói dịch ra thì nó có nghe. Nếu người ấy giảng giải cho Ngài nghe giáo pháp Đại Thừa Tuệ Diệu, tức là giáo pháp mà có thể nói là đưa Ngài lên tới cái chỗ hết sức là nhiệm màu. Lúc bây giờ có vị ẩn sĩ tâm bản chữ Hán thì là tiên nhân đến sau cùng vua rằng ta có giáo pháp Đại Thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu đại vương không cái ý ta, thành dân mà ta nói cho nó giọng gì trong lòng giọng người ta trọng pháp rồi nói mát cha, nếu đại vương không cái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói. Tức là vị ẩn sĩ đấy, vị ẩn sĩ ấy đồng ý chỉ dạy Ngài về giáo pháp, và Ngài đã hầu hạ vị ẩn sĩ ấy hàng nghìn năm không thấy mỏi mệt. Cho nên khi mà mình hiểu được đạo lý một chút thôi, thì mình thấy rằng dầu cho suốt đời mình, đâu ba đời mình giả sử mà mình khổ nhọc tới đó không biết tới đâu nó bỏ mình giải thoát được. Cho nên ở trong kinh thường nói cho chúng ta thấy rằng vì pháp vân thông, vì chánh pháp, vì Phật pháp, vì pháp cao thượng, đối với thân mạng mình tâm thành vấn đề gì hết. Bởi vì nhiều khi mình dùng thân tứ đại nội ấm bất tịnh dơ nhốt này mà đậu lấy cho được những cái pháp cao thượng thì cái chuyện mình nên là cần làm và phải làm đó. Cuối cùng Ngài thâu tập được bộ kinh này do vị ẩn sĩ tuyên thuyết, cuối cùng thì Ngài thâu tập được cái lý của kinh Pháp Hoa này. Cho nên Ngài nói trong lúc đó thì Ngài nói thuật lại chuyện này, thì đoạn này là nói vô nghe Pháp Hoa do vị ẩn sĩ nói. Trong lúc ấy Đức Thế Tôn muốn thuật lại ký tên nên nói bài kệ rằng quá khứ tiền kiếp xa xưa, ta cầu diệu pháp Đại Thừa tiến tu, bốn phương tìm đạo công phu, ai mà giải nói
đền bù tối đa, đền bù đây có nghĩa là tá là cái lễ tối đa.
Ông sĩ nghe nói hiện ra diệu pháp ta có trong đà truyền cao,
nếu kéo ta sẽ truyền cao cái đà này là như thế đó, nếu kéo tôi sẽ phát hiện cầu thì truyền cao lại cho. Còn nếu được nhập thôi, tiếp tâm mạng đầy lòng tâm mạng cao thượng vô thành thấu thì nó được đạo.
Bởi vì nó thế, cho nên tu hành phải diệt được cái ngã này, phá trừ cái ngã, phá trừ cái giả ngã để mà được cái chân ngã. Và cái chân ngã là chân lý đó, chứ không phải trong lúc mình phá trừ cái giả ngã để rồi mình mất hết đâu, không phải như thế. Cho nên người ta hành đạo, người ta tu ngộ hạnh, người ta lo công việc đạo đó là người ta muốn phá dần dần cái giả ngã. Cái giả ngã là cái ngã giả dối này, để khi mà cái ngã giả dối mà phá hết rồi thì cái chân ngã nó tự được. Thì cái ý tâm này tôi nói như thế, nghe rồi chứng ngộ tối cao, tâm niệm muôn kiếp ra vào cầu mong. Tại là giáo pháp lão thông, ta đem tới độ những ông chí thành, tức là đem hết lòng thành, chí thành chí tiết. Chứ còn tìm đạo mà không chí thành chí tiết, khó thấy đạo. Người mà tìm đạo một cách thấy quá dễ dàng đó, thì đạo nó không thấy. Cho nên phải chí thành chí tiết là hiểu. Khắp vì muôn loại chúng sanh vượt qua biển ái phá thành phiêu căn. Con người khổ nhất á là cái biển ái, cái sự mà kêu là ái dục của chúng sanh, nó là cái gì, nó sâu trong cái ái, ái hà tiêu tích lại. Cái biển ái á nó sâu tới ngàn thước, cho nên người nào khó mà cắt đứt được, khó à, không phải dễ đâu. Phá thành kiêu căn, cái thành, cái kiêu căn như cái thành trì, nó chậm hết. Kiêu căn ngã mạn, tất nhiên là chỉ cho thiêu hiu tự đắc cho mình, nghĩa là có một, không ai hơn mình là không được. Cao nhân tắc thủ căn thành trì. Mình cứ nghĩ như thế này nè, thì không khi nào kiêu căn diệt trừ được nè. Ở giữa đầu này, dầu mình có thông giỏi một phương pháp nào đó, một ngành nào đó, nhưng mà chỉ có một phương pháp, còn không biết bao nhiêu ngành khác nữa mình giúp. Cứ nghĩ như vậy thì ở với ai không được. Mà mình cứ nghĩ rằng là tôi ngon lành lắm, cái đó như là tôi bột. Thì đối với người khác mình thấy rằng mình gây những cái sự gọi là gây sống, không có lạc lạc gì hết. Tính sự tôi mình như thế, dầu là mình tuyệt giỏi cũng chỉ có một ngành, chứ làm sao mà toàn diện được. Toàn diện là chỉ cái người mà đại giác ngộ hoàn toàn thì mới là toàn diện. Thì ba cái bài kệ đó nói lại cái ý trên trong cái gì. Đức Phật nói các tỳ kheo rằng, vị vua thở trước chính là ta chưa hay, còn vị ẩn sĩ thời đó nay chính là Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ thiện trí thức Đề Bà Đạt Đa, thấy chưa? Bây giờ ngài công nhận Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức, không phải ác tri thức. Thấy không? Thành là tu cao, bởi vì pháp quá cao mà, cao nó vượt lên hết á. Còn nếu thấp thì nó cứ nó cứ đụng chạm hoài, mà lên cao vượt lên hết là ngon lành. Giải thoát. Cho nên nó đi được máy bay mà cứ máy bay mới thăng lên cao thì nó trên đó, lầu đài thì nó nằm ở trên đó, và cứ ba xe kéo xe đạp ở đây dưới này thì chịu. Càng học càng ngày càng tu cao vượt lên, chứ vượt đâu không mất gì hết á. Ở đời đâu có phải thua người ta, nghĩa là không nói hoặc là nín một lời nói một câu nói mà thua, đâu phải như thế. Nếu nói về cái cỡ thấp á thì kêu là ăn miếng trả miếng, nhưng mà nếu nói về cao á thì nó là khác. Nhiều khi một cái sự yên lặng của người ta hàng trăm năm không nói ra, nhiều khi cho nên tới cái mức độ mà hiểu đạo lý cao rồi đó, như chư tổ hồi xưa đó, các ngài nói nhau lên một chỗ mà có kỳ. Bởi vì mình nói ra có cái vọng thức mà nó còn đi đâu nhất, thì cái vọng thức nó lâu kéo đi, nó lâu kéo nó trở về cái vọng này, nó được tốt hơn mình. Đạo bổ vô ngôn, ở ngôn thanh lý tán, phải nói ra cái lời gì á thì coi chừng. Nếu mà mình trực tâm thị đạo tràng thì cái lời nói đó nó đi tới cái đúng.
mà nếu như mà tâm mình chưa thực á, thì khi nói ra là cái ý thức nó kéo về ích kỷ, nó kéo về cho mình, nó kéo về cho gia đình mình, nó kéo về cho thành chia ra. Từ cái chia đó có phân biệt, từ cái phân biệt thành giác, từ danh giác nghĩa là biết đạo cái sự khổ đau suốt kiếp suốt đời. Cho nên đạo Phật chỉ dừng dừng lại, yêu gọi dừng lại để giải thoát tất cả những cái dây khổ này, chứ đừng có nối dài cái dây khổ. Nhờ do nhờ thiện trí thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật, thấy chưa? Ngày bố thí, ngày nhẫn nhục, ngày trì giới, ngày tinh tấn, ngày thiền định, ngày trí tuệ nhờ. Chứ nếu không có Đề Bà Đạt Đa thì ai mà thấy cái ác cái thiện được? Phải có như thế mới thấy cái ác cái thiện. Từ bi hỷ xả thần thông đạo lực vân vân là nhờ đó, nhờ Đề Bà Đạt Đa. Thành bậc đẳng chánh giác, độ tận chúng sanh, tất cả công đức ấy đều do nhân thiện trí thức Đề Bà Đạt Đa. Thấy chưa? Này cảm ơn anh em. Mình thì phải hơn, phải nói với ơn tướng là phải biết anh mắt thì nó khác rồi anh. Và cái chuyện này tới đầu này phải tiếp chuyện để nói cho cái việc đó, cái đó nó thấp lắm. Nghĩ cho kỹ là biết gì vậy, nghĩ cho kỹ nó thấp lắm. Nhưng mà được vượt lên, mình tự như con là phải nói với mình chết, phải coi cho mình có không. Chứ còn nó tốt, nó thiệt đi thôi. Còn nếu mà bác giật mình thứ là đàn quang mà họ cứ theo họ phá mình, nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là có lẽ đời trước và thời gian trước mình còn tạo cái gì nó liên truyền không có tốt đó, thì thôi bây giờ gắn chịu trước nhẫn nhục mà chịu thua trước đấy, vì thương Phật thì thương. Còn cái điểm thứ hai mà nếu như mình thấy rằng người ta mình cũng có cái gì hết là cứ đang quán như thế này hoài, thì mình phải thành tâm kêu là nên giải tỏa, đừng đợi tập tập quan gia đi giải bắt được chết tỏ tỏ hết. Đó là nói những cái người mà không muốn giết hại mình, họ phá hại đó. Còn những cái lời nói chính rồi bà đã là người giết hại con, chứ không phải là chỉ nói xuông mắng giết hay là chỉ nói một vài câu đâu mà trên hành động. Như thế chúng ta thấy rằng Đức Phật đã thừa nhận Đề Bà Đạt Đa là vị hướng dẫn tinh thần của Ngài, thấy chưa? Là nhờ kinh pháp hoa tiền kiếp tiền thân thời ấy và đã giúp cho Ngài tăng trưởng nhiều phước đức. Thế Tôn đã thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa cũng sẽ thành Như Lai một lần nữa với biệt hiệu là Thiên Vương Đề Bà Đạt Đa. Thiên Vương là ông vua tên tuổi, con làm gì đó đầy đủ 10 hiệu. 10 hiệu là gì đó? Như Lai ứng cúng tấu Phật Thế Tôn đó. Cõi nước của Ngài tên là Thiên Đạo, tức là một cái con đường trời đó. Có một ngôi tại Bửu Tháp giống như tháp của Đức Đa Bửu Như Lai vậy. Tất nhiên là tại sao? Là bởi vì Đề Bà Đạt Đa là hiện thân của tánh ác, nhưng mà nhờ cái công đức đó có thể tu tập tu thành đạo chứng quả được hiện thực. Ở trong cái phần lý mà nói rõ lắm, thành ở đây cái đoạn tên là Thế Tôn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sẽ là Thiên Vương Thiên Đạo ở cái quả nước của Ngài đó. Kế đó Đức Thế Tôn nói với chư vị tỳ kheo rằng, Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, bất cứ ai nghe được kinh pháp qua này và tín thọ các lời trong ấy, chắc chắn không bao giờ sanh vào địa ngục, xuất sanh hoặc là thế giới dị ma, gia ma. Tại sao vậy nào? Tại sao mà nghe kinh pháp qua mà lại không có sanh vào địa ngục, mà không có làm loài xuất sanh, mà không có sanh vào cái thế giới dị ma? Dị ma là một thế giới rất là, nói theo cái danh từ của mình là một thế giới trên quả trời mà thế giới ăn châu, không phải Atula, một thế giới trên quả trời dưới chuyên hưởng ngũ dục lạc, gọi là thế giới ăn châu. Mà nói rằng người nghe kinh pháp qua thì không sanh vào các quả đó. Điều này quý vị nào mà muốn ăn cơm thì không ra nghe kinh pháp qua rồi. Nói về cái nát buồn có phải là nhạc, nó được mọi thứ, nó hát, mọi thứ. Thấy chưa? Là cái lý ở trong này, nói cái lý như thế này. Bởi vì người đã tỏ ngộ được lý kinh pháp qua đời á, thì người đã tâm hồn sáng suốt. Mà đã không tâm hồn sáng suốt thì không bao giờ bị tâm chuột tâm là địa ngục, vì tâm đã sáng rồi. người hiểu được lý pháp hoa, tức là tin một cách chánh đáng chánh lý, mà đã tin chánh đáng chánh lý rồi thì cái quả không bao giờ làm loài xuất sinh. Bởi vì loài xuất sinh là nguyên tố, không biết cái gì là cái gì hết, không biết nói, không biết đi nghĩ, người ta không biết cái chuyện gì hết. Mà người đã có một cái óc mà gọi là tin họ kinh pháp hoa, cái lý pháp hoa một cách rõ ràng thì không có gieo cái nhân đó. Gieo cái nhân vẫn có cái nhân gọi là bất tín nhân quả, là không có hiểu được cái tánh xác của con người. Còn cái nghĩa thứ ba, tức thế giới dị ma, tức là thế giới dị ma trên quả trời lục dục, thì cái người mà đã hiểu cái lý này rồi gọi là cái lý cao thượng của pháp hoa, cái lý tẩu phước vô chủ, cái lý gọi là ganh tị với lại cãi cái lòng từ ra, nó không có khác nhau. Đã là hiểu được như vậy rồi thì không bao giờ nằm ở trong cái sự kìm đắm gọi là dục lạc. Bởi vì sự thực ra nói tới dục lạc tức là sự an vui. Anh Trang nói thành cái danh từ đó đấy, thì cái đó nó kêu là nó thỏa mãn cho cái gì? Chỉ thỏa mãn cho năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhiều lắm đấy. Chứ nó không có được sáng suốt về tâm hồn. Nên nhớ kỹ, bây giờ chúng ta hiểu ca một chút, một buổi chữa chút đi. Dưới là một, mình đóng cửa ngồi trong một phòng 2 giờ đó. Cái người mà thiệt thấp á, là người ta chọn nhất định là phải. Cũng đi là phải ngồi trong một phòng. Nhưng mà cái người hiểu cao á, cái giá trị người ta tiếp về cái thời giờ thì người ta phải tỉnh. Bởi vì cái tỉnh nó cái cao hướng, nó không thể diễn tả được bằng pháp máy của cái phần kia. Hai cái nó khác nhau. Đó. Điều cái vấn đề mà còn là thế gian pháp thì cái chuyện đó kêu là phải thừa hành cái thế gian pháp. Cái khi mà hiểu được Phật pháp, hiểu được lý đạo lý pháp qua đầu rồi thì mình phải tra liền. Đây là cái công đức nghe kinh. Bây giờ vị Bồ Tát theo hầu Đức Đa Bửu Như Lai, đây là qua một cái phần khác này, cái tích này, hiểu là kiến tích, tức là Prajna Yukta Vitakka, đến từ thế giới bên ngoài, chứ không phải là ở tại thế giới của Đức Thế Ca. Ở dưới quả đất này, ở dưới quả đất bị nhiều thế giới lắm. Khi mà giác ngộ được rồi, hàng hạ ta có thế giới nhiều lắm. Mình ở trong thế giới này nó chỉ bao bọc ở nằm ở trong, cũng như trong cái lòng chảo, chứ còn ngoài thì không.